cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di chú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office, thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 tới 9 giờ thường là chương trình trực tiếp, buổi chiều từ 6:30 tới 7 giờ là chương trình phát lại, hai ngày cuối tuần lúc 3 giờ chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, đảm bảo tờ di trúc, hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Còn bây giờ chương trình luật pháp di chú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi thân ái. Chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Mới một ngày mới thật là nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Chúng ta trở lại chương trình đã lâu rồi. Chúng ta cũng đã không nói đến cái con số visa mà có lẽ nhiều người vẫn thắc mắc, và nhiều khi có nhiều người vẫn còn có những cái câu hỏi là cái dạng anh chị em có còn bảo lãnh được hay không, hay thế này thế kia. Thì tôi muốn nói để cho quý vị rằng là không có gì thay đổi cả, chỉ là những cái tin tức liên quan đến vấn đề nhập cư, di trú, định cư hoặc là đi thăm viếng, có được từ quốc gia này đến quốc gia khác. Ví dụ như bây giờ thì chúng ta đang có được một cái thông báo là những người đến từ Ba Tư, tức là Brazil, không được vào Hoa Kỳ này vì cái việc COVID xảy ra ở bên quốc gia của họ khá nhiều. Cho nên chúng ta chỉ lo vào những cái việc mà chúng ta có thể lo được, đó là cái con số visa mà gia đình chúng ta đã đến thời hạn để có thể được nhập cư Hoa Kỳ hay không. Cái lo ngại ở bây giờ là chúng ta phải nghĩ đến cái vấn đề gọi là public charge, tức là cái việc mà chúng ta có thể làm đầy đủ giấy tờ cho người nhập cư, chứng minh cho di trú thấy rằng là họ sẽ không là một cái sự khó khăn vấn nạn khi họ nhập cư vào Hoa Kỳ này và sinh sống. Chúng ta cũng biết rằng là chúng ta có những cái dạng được bảo lãnh. Thứ nhất là cha mẹ là công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con dưới 21 tuổi không có gia đình, hoặc là con bảo lãnh cho cha hoặc mẹ mà con là công dân Hoa Kỳ, thì những người này họ không cần phải nghĩ đến cái con số visa có hiệu lực hay không. Tại vì là những người này là những người gọi là liên hệ trực thuộc, tức là immediate relative. Họ khi cái hồ sơ của họ, cái I-130 được chấp thuận vì cái sự liên hệ đó đã chứng minh được, thì họ sẽ không cần phải chờ đợi cho cái việc là visa có hay không có. Ngoại trừ những người này thì chúng ta có những cái dạng khác nhau cho những người đứng ở cái vị trí khác nhau. Ví dụ như thứ nhất là chúng ta có cái dạng F1, tức là những người công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con không có gia đình. Những cái người này họ phải dựa trên cái bảng báo cáo con số visa có hiệu lực hay không vào cái lúc cái hồ sơ này đến cái dạng priority, là đứng xếp hàng đầu để mà có thể được cứu xét và làm giấy tờ về visa với bảo lãnh tài chính. Ngày hôm nay chúng ta phải làm thêm cái đơn N-944, tức là cái đơn về cái việc tài chính mà không phải là cái sự vào Hoa Kỳ này để rồi phải trở thành một cái người cần đến di trú và công dân Hoa Kỳ, bảo lãnh cho họ, xin lỗi, giúp cho họ sống. Chúng ta thấy những cái đơn này nó rất là khó. Mới, vì nó mới cho nên nó rất là khó và có rất là nhiều những cái điều kiện mà nhiều người đã không biết làm thế nào để mà điền những cái đơn này cho nó được đầy đủ và hợp với những gì Bộ Di trú và Di trú Cộng hòa Hoa Kỳ và Cơ quan Chứng khoán Quốc gia đòi hỏi. Vì thế khi chúng ta nói đến những cái việc về giấy tờ bảo lãnh, chúng ta phải biết làm thế nào để vượt qua những cái sự đòi hỏi bởi Bộ Di trú Cộng hòa Hoa Kỳ. Tôi nói nãy là N944, không phải là I-944, chứ không phải là N944, để cho quý vị hiểu rằng là cái đơn I-944 đó là cái đơn tự khai để nói rằng là mình không sẽ không nhờ đến những cái phúc lợi của chính phủ khi mình nhập cư vào Hoa Kỳ này để mà sống. Vì vậy mà nó ảnh hưởng đến những người bảo lãnh tài chính cho mình. Những người bảo lãnh tài chính nói với lại chính phủ rằng là ok, tôi nói với quý vị rằng là tôi sẽ giúp cho cái người này tạo dựng cái cuộc sống với những cái sự đòi hỏi căn bản trong cuộc sống của họ. Và vì cái đơn tai 864 đó là cái hợp đồng giữa cái người đứng bảo lãnh tài chính với lại cái người được nhập cư Hoa Kỳ và chính phủ Hoa Kỳ, thì cái người đứng bảo lãnh tài chính đó hứa hẹn với lại là họ sẽ giúp cho cái người này có được một cái cuộc sống căn bản khi cái người này ở Hoa Kỳ này. Vì vậy khi chúng ta làm cái đơn này, nó không phải là một cái đơn mà căn bản hay là cái đơn đơn giản. Nó đòi hỏi khá nhiều những cái chi tiết về tài chính, về nợ, về tín dụng. Quý vị biết, tài chính là chúng ta phải đưa ra những cái giấy tờ nó liên quan đến cái số tiền mà mình có để mà dùng vào cái việc giúp cho cái người định cư này ở Hoa Kỳ này tạo một cuộc sống căn bản. Đây là những cái sự khó khăn cho rất là nhiều người, bạn bè, gia đình và người thân. Vì thế khi chúng ta nói đến cái việc làm giấy tờ bảo lãnh đó, nó không phải đơn giản như là nhiều người nghĩ. Nhất là những người có những cái tình trạng hơi khác biệt một chút. Khác biệt ở đây là như thế nào? Là ví dụ như là anh em không cùng cha cùng mẹ. Khác biệt là tôi chưa bao giờ nói là tôi có người con khi tôi nộp đơn vào trong Di trú và Công dân Hoa Kỳ. Tôi không có được một cái lịch sử về hình sự cho nó trong sáng rõ ràng. Tất cả những cái việc này nó sẽ đưa chúng ta đến một cái đơn nó gọi là 601. Tức là chúng ta xin bãi những cái gì đó nó đã sai trong quá khứ về trong cái cuộc sống của chúng ta, về cái lịch sử của chúng ta. Có những người sinh ra nhưng mà vào cái thời kỳ anh đã không có được một cái khai sinh như là những thời gian bình thường khác. Ví dụ như mình sinh ra, quý vị cứ thử tưởng tượng cái người này sinh ra vào ngày 1975. Vào cái ngày đó khi người này được sinh ra thì bố mẹ người này có thể làm giấy tờ khai sinh cho người này được không? Cái đó tôi không biết được và quý vị cũng không thể nào biết. Nhưng mà quý vị biết được là đến 20 năm sau, khi người cha, người mẹ này muốn bảo lãnh cho cái người này thì bắt đầu mới đi tìm cái giấy khai sinh, bắt đầu mới đi làm cái giấy khai sinh. Và khi mình làm cái giấy khai sinh mà nó chậm đến như vậy thì chính phủ Hoa Kỳ không có chấp thuận đó là cái khai sinh thật. Họ cũng có cái lý do của họ. Và mình phải chứng minh như thế nào để mà Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ họ chấp nhận là cái người này là cái người con của cái người bảo lãnh họ. Đây là những cái khó khăn mà nhiều người đối diện với nhưng lại không biết làm thế nào để mà có thể trình bày cho Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ biết được rằng là đây là những cái việc làm mà chúng ta phải chứng minh là cái người này mặc dầu là làm một cái khai sinh 20 năm sau khi họ đã sinh ra, nhưng họ là cái người con tôi sinh ra vào cái ngày. Chương trình của chúng ta trên làn sóng 1290 AM mỗi ngày từ 8:30 đến 9 giờ sáng và buổi chiều từ 6:30 đến 7 giờ. Quý vị đã nghe chương trình của chúng ta trên làn sóng này khá nhiều năm rồi. Đến giờ phút này thì chúng ta đã biết khá nhiều những cái việc nó có thể xảy ra trong cuộc sống và làm thế nào để có thể giải quyết những cái việc này với những sự giúp đỡ của những người luật sư ở quận hạt này, thành phố này và những thành phố khác trên toàn quốc. Ngày hôm nay quý vị có rất là nhiều những cái sự giúp đỡ của những người luật sư nói tiếng Việt Nam, và vì vậy chúng ta nên dùng những cái phúc lợi này để mà làm sao giải quyết được những cái vấn đề của mình với những cái ngôn ngữ mà mình đang hiểu và biết. Khi quý vị ra đến tòa đỡ của những người thông dịch viên Việt Nam ở trên tòa, và ngày hôm nay đến tòa dân sự, tòa gia đình, chúng ta cũng có được cái cơ hội để có những người thông dịch viên này dịch cho chúng ta những vấn đề về pháp lý mà chúng ta không hiểu. Nhưng một điều tôi vẫn phải nói rằng là chúng ta nên có luật sư Việt Nam để giúp đỡ cho mình hiểu được những cái diễn tiến, những cái khó khăn ở trên tòa khi chúng ta đối diện với những cái vấn đề này. Có những người sống ở những vùng mà không có luật sư Việt Nam, tôi rất thông cảm cho những người này vì họ không làm cách gì để mà có được luật sư Việt Nam để nói chuyện với họ, để hiểu những vấn đề xảy ra cho những việc liên quan đến pháp luật ở nước Hoa Kỳ này. Nhưng quý vị khi làm việc với luật sư ở những vùng không có luật sư Việt Nam, quý vị nên yêu cầu có người thông dịch để mà giúp cho quý vị hiểu. Chỉ có biết là có những công ty họ có những người thông dịch viên và họ làm những cái việc này không phải là bất vụ lợi, nhưng ít ra quý vị có được cái cơ hội để hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cho nên đừng có tiết kiệm hay cắt xén những cái việc này. Và nếu quý vị không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì nó sẽ rất là khó khăn cho mình, đúng không? Nhất là chúng ta nhớ những ngày vừa mới tới Hoa Kỳ này, không ai biết cái việc gì và cái việc gì cả vì không hiểu tiếng ngôn ngữ của họ ở đây. Bây giờ chúng ta có rất là nhiều cơ hội thì chúng ta nên làm việc với những người luật sư Việt Nam để giúp cho mình hiểu những vấn đề liên quan đến pháp luật mà chúng ta đang đối diện với. Và nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, có thể gọi phòng của chúng tôi tọa lạc ở số 2004 ở đường Center. Và nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật và cần tham khảo, quý vị có thể gọi số 408-947-7717, 408-947-7717 để làm hẹn. Nói đến Visa Bulletin thì chúng ta đã khá lâu không nói đến cái bảng báo cáo này rồi, đúng không? Và vậy ngày hôm nay tôi sẽ đọc cái bảng báo cáo cho tới tháng 6 2020. Thì vào tháng 6 2020 thì họ đã cứu xét hồ sơ ở cái diện cha mẹ bảo lãnh cho con không có gia đình là ngày 22 tháng 5 2014. Chúng ta đang ở thời gian là 2020 vào tháng 5, tức là 6 năm, thời gian cũng chả có lâu đâu, 6 năm đi qua rất là mau. Và những người là thường trú dân bảo lãnh cho người phối ngẫu hoặc con dưới 21 tuổi không có gia đình thì chúng ta đang nói đến thời gian không chờ đợi. Có nghĩa là nếu cái hồ sơ I-130 của quý vị cứu xét xong thì cái hồ sơ này sẽ được chuyển đến cơ quan chiếu khán quốc gia để bắt đầu thủ tục làm giấy tờ visa và giấy tờ bảo lãnh tài chính. Đây là cái cơ hội mà quý vị cần phải nộp đơn để mà bảo lãnh cho người phối ngẫu và những người con của mình không có gia đình dưới 21 tuổi nhé. Những người là thường trú dân bảo lãnh cho con không có gia đình trên 21 tuổi thì họ đang cứu xét đến ngày 15 Tây tháng 3 2015. Thời gian chờ đợi cũng chả có bao lâu cả. Những người là công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con trên 21 tuổi có gia đình, họ đang cứu xét đến ngày 15 Tây tháng 4 2008. Những người là anh em công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho anh em, họ đang cứu xét đến ngày 8 tháng 8 2006. Rất tiếc là những con số này nó hơi lâu một chút, nhưng mà nếu chúng ta cứ chờ thì chúng ta sẽ không đạt được cái kết quả mà chúng ta mong muốn. Cái mà tôi tiếc nhất là những người được bảo lãnh bởi anh chị em hoặc là bố mẹ là công dân Hoa Kỳ với những người có gia đình. Có những cái tin tức đưa đến cho những người này nó không đúng với sự thật, làm cho những người ở bên Việt Nam không quyết định không nộp đơn hay là không bằng lòng được bảo lãnh và muốn chờ, hoặc là có những cái tin tức làm cho họ hoang mang và họ không biết phải như thế nào. Đến lúc họ biết được thì cái thời gian chờ đợi đó nó đã đi qua quá lâu rồi. Bây giờ mà làm giấy tờ nữa thì có lẽ họ cũng không có chờ được. Đây là cái sự hối tiếc cho rất là nhiều người. Và vì vậy chúng tôi là những người luôn luôn sẵn sàng giải thích cho quý vị biết những câu hỏi mà quý vị có, để quý vị có thể quyết định, làm một cái quyết định cho nó được chính chắn hơn, rõ ràng hơn. Đừng để đến cái phút chót rồi chúng ta mới bắt đầu quyết định là tôi cần phải như thế này, tôi phải làm như thế kia. Nó rất là khó, thưa quý vị, cho cái cuộc sống của mình. Vì vậy, khi chúng ta có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717 để làm hẹn. Những buổi phiên tòa hoặc là những buổi phiên phỏng vấn cho tất cả những vấn đề liên quan đến di trú và công dân Hoa Kỳ, hoặc là những vấn đề về tòa dân sự, tòa hình sự, tòa gia đình đã bị ngừng lại cho tới sau tháng 5, đầu tháng 6. Nhưng nó tùy vào từng cái hồ sơ. Vì vậy nếu quý vị không có chắc chắn thì quý vị nên gọi cho những tòa nó liên quan đến cái việc của quý vị để hỏi rõ ràng. Những người có những cái hồ sơ về di trú thì tôi tin rằng là quý vị đã nhận được tất cả những giấy tờ liên quan đến thời gian phỏng vấn và hồ sơ của quý vị rồi. Và nếu quý vị cũng vẫn không biết làm thế nào để mà có thể có được những cái tin tức này thì quý vị đều có những cái số 800 bao nhiêu đó để quý vị có thể gọi để mà tham khảo. Và vì vậy khi quý vị có những thắc mắc liên quan đến những việc mà quý vị không biết làm thế nào để hỏi, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717 để chúng tôi và giải thích cho quý vị tận tường để quý vị có thể có những cái sự an bình trong cuộc sống. Khi chúng ta bảo lãnh cho gia đình và người thân thì cái việc đầu tiên là chúng ta phải nộp cái đơn I-130. Cái đơn I-130 ngày hôm nay nó không còn có đơn giản như là chúng ta đã biết. Có những người làm cái đơn I-130 mãi từ 10 năm về trước rồi. Nhưng ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng là cái đơn I-130 này nó không còn là 2 trang nữa, mà nó đòi hỏi những giấy tờ và nó đến 12 trang lận. Và với cái 12 trang giấy này thì chúng ta phải điền làm thế nào cho nó đúng với những cái sự đòi hỏi bởi Bộ Di trú và công dân Hoa Kỳ. Có rất là nhiều người nghĩ rằng là điền cái đơn này nó không có đòi hỏi gì với những cái sự khó khăn của những người mà có thể biết được, đọc được và điền những cái tin tức căn bản như tên, tuổi, ngày sinh. Nhưng mà quý vị biết rằng là nếu quý vị là một người con được được nuôi bởi người cha, người mẹ 20 năm, 25 năm về trước, thì chúng ta phải, người này gọi là adopted parents, không? Cha mẹ nuôi. Hoặc là chúng ta là những người con của những người đã là người phối ngẫu của cha hoặc mẹ mình, thì cái đơn I-130 sẽ được nộp như thế nào? Những người là người phối ngẫu của một người công dân Hoa Kỳ, làm thế nào để chứng minh cái cuộc hôn nhân của chúng ta là một cuộc hôn nhân trong một cái sự tin tưởng đầy ý tốt? Làm thế nào chúng ta có thể bảo lãnh cho cái người anh chị em của mình mà không cùng một cha một mẹ? Hoặc là cái người anh chị em này đã được cha mẹ bảo xin làm con, nhận làm con nuôi. Đây là những cái trường hợp không thể nào nghĩ rằng là một cái đơn I-130 căn bản và có thể giải quyết được cái việc mình muốn. Mình cần phải tham khảo với luật sư. Tốt nhất là tôi, nhiều khi tôi phải nói rằng là ước gì mà quý vị cứ nhờ văn phòng luật sư làm hồ sơ cho quý vị, thì cái việc đó nó sẽ đi mau lẹ hơn và nó sẽ đi hoàn thành tốt hơn. Mau lẹ đây không phải là cái thời gian gì cứ xét mau hơn đâu. Mau lẹ hơn đây là ý tôi nói là cái hồ sơ của quý vị đến ở lãnh vực cơ quan chứng khoán quốc gia, hoặc là lúc cái hồ sơ I-130 chấp thuận vì những vấn đề này vấn đề kia thì nó sẽ kéo dài thời gian hơn. Chứ tôi không nói đến mau lẹ hơn vì cái thời gian di trú vào công dân Hoa Kỳ và cơ quan chứng khoán quốc gia họ dùng cái thời gian của họ để giải quyết cái hồ sơ của mình theo như cái thời gian của họ có. Luôn luôn chúng ta đều hỏi cái câu hỏi rằng là cái thời gian của tôi bao lâu, cái hồ sơ này bao lâu thì xong. Không ai có thể đợi cho quý vị cái hồ sơ này bao lâu thì xong được. Người nào bảo đảm với quý vị cái hồ sơ này sau xong 6 tháng, người nào bảo đảm với quý vị cái hồ sơ này sau xong 1 năm, thì cái người đó là cái người quý vị nên làm việc với họ. Vì cái việc đó sẽ không bao giờ trở thành sự thật. Vì chúng ta không có cầm cái quyết định là cái hồ sơ này bao lâu thì xong ở trong tay. Chúng ta phải biết rằng là cái việc bảo lãnh một người vào Hoa Kỳ này nó qua rất là nhiều những giấy tờ thủ tục, rất là nhiều những cái bước đường, và trong cái đường đi đó có nhiều khi chúng ta gặp phải cái hố sâu. Vì vậy khi quý vị có những thắc mắc liên quan đến những vấn đề liên quan đến bảo lãnh gia đình và người thân, quý vị cần phải làm việc với luật sư. Vì luật sư họ được quyền đại diện với quý vị ở Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ. Nếu Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ có những thắc mắc gì thì quý vị sẽ được báo cáo, và người luật sư của quý vị cũng sẽ được báo cáo để giúp cho quý vị biết làm thế nào để giải quyết, để giải thích những cái sự đòi hỏi bởi Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ. Biết bao nhiêu hồ sơ của quý vị ngồi ở ngoài đó, cứ ngồi chờ cho đến khi cái hồ sơ nó không còn nữa. Vì quý vị tin tưởng rằng là cái hồ sơ của quý vị sẽ được làm như thế này, sẽ được làm như thế kia. Vì vậy khi quý vị có những thắc mắc liên quan đến luật di trú, luật gia đình, luật hình sự, luật dân sự, luật hợp đồng, tai nạn xe cộ, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717. 408-947-7717. Xin cảm ơn sự thật thông ngày hôm nay. và xin kính chúc tất cả mọi người nhiều ơn trên ban và hạnh phúc trong cuộc sống. Trở lại với Khánh Thì.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối hôm nay từ 8 giờ cho đến 8 giờ 30 phút. Chương trình Tìm Hiểu Hoạch Định Tài Chính. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an nhé.
Cảm ơn Khánh Thì. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, đảm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ 2 đến thứ 6 từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thành Radio.